8VAN Pháp môn TH, NRUN học, bài 5. Bình DANR và bất công, tác giả, Ngọc Huyền, bất công KH, AP nơi, hàng ngày, ở bất cứ đâu, ai cũng thấy những cảnh mâu thuẫn, bất công diễn ra như cơm bữa, sự cách biệt giữa người giàu và người nghèo ngày càng sâu sắc mãnh liệt khắp nơi kể cả ở Mỹ, nơi từng được xem là ngọn hải đăng dân chủ cho toàn thế giới, nơi đây, có những tỷ phú hàng đầu trên hành tinh nắm giữ tài sản đủ loại lên đến vài trăm tỷ đô la, thao túng nhiều lĩnh vực trong và ngoài nước, nhưng cũng ngay đây, nơi những ngã tư, trên những góc phố, góc công viên, lang thang di chuyển liên tục là những người không nhà cửa, đàn ông, đàn bà, già trẻ, đủ mọi sắc tộc, họ sống mà nào biết ngày mai ra sao. Có người kham nhẫn chấp nhận, có người gà gật trong cơn phê thuốc, có người quẫn trí thành bệnh tâm thần. Hàng năm những đại hội phim ảnh, âm nhạc quốc tế ở Los Angeles như Oscar, Golden Globe, Grammy, hay ở New York như Emmy và Tony luôn diễn ra trong xa hoa, huy hoàng, rực rỡ, cực kỳ sang trọng, dập dìu tài tử giai nhân trên thảm đỏ, váy áo gắn kim cương, ngọc trai, ngọc quý đủ loại, chén đĩa cốc tách giác vàng, thức ăn, đồ uống thượng thượng vị. Nhưng nào mấy ai có bao giờ hiểu rằng ở cái hậu trường đằng sau đó là mồ hôi nước mắt của biết bao công nhân, đa số họ là những người nhập cư không giấy tờ, đã cầm cụi, chăm chỉ làm việc ngày đêm với đồng lương thật khiêm tốn để có được những đêm hội gì hoành tráng ấy như vậy. Mới đây nhất là đám cưới thế kỷ tốn 50 đô la triệu đô của tỷ phú Amazon, Jeff Bezos, lấy Lauren Sanchez, ở Venice, Ý, trong khi mức lương lao động chân tay tối thiểu ở 20 tiểu bang Mỹ hiện nay chỉ là 7 đô la 25 xu một giờ. Ở những nước khác còn thấp hơn rất nhiều, xa hơn, nhìn qua các nước Phi Châu. Sao mà muôn đời đói nghèo, bệnh tật, thời tiết vô cùng khắc nghiệt đến vậy, nước dùng hàng ngày chẳng có đủ thì làm sao có đủ nước cho nông nghiệp, trong khi ở Mỹ mỗi ngày người ta phí phạm vô lượng thức ăn đồ uống không thương tiếc, nhiều tấn thực phẩm vứt vào thùng rác không ngần ngại, đúng như cách ngôn Việt Nam y người ăn không hết, kẻ lần không ra. Còn người Phi Châu thì thô kệch xấu xí, có nhiều người nhìn vào chỉ thấy một màu đen, đen hơn cả chính màu đen, ngoại trừ hàm răng trắng ẩn và con mắt trắng giả. Trái lại, người Mỹ phần lớn da trắng bóc, cao to, mặt mày sáng sủa, tràn đầy phong độ. Trẻ em trai gái xinh đẹp trong sáng như thiên thần, đâu eroi. Bình D.A.N.R. Đức Đạt Lai Lạt Ma trong một bài thuyết giảng đã nói với có một sự bình đẳng giữa con người dù giàu hay nghèo, khi sinh ra và khi chết đi, người ta chỉ đến và đi một mình không đem theo gì cả. Điều này đúng trong mọi không gian và thời gian, khi sinh ra, con người ở đâu cũng chỉ là những em bé yếu đuối trần trụi và khi từ giã cõi đời, ai cũng phải bỏ lại tất cả mà xuôi tay. Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật phân tích rất cụ thể những đặc tính của thân người, chúng ta có thể nương vào đây để hiểu thêm về bình đẳng và bất công. Phật dạy rằng thân này là cái túi ô uế, không bền chắc tự như bọt biến, cộng lau, như thân cây chuối cứ bóc lần từng lớp bọc thì cuối cùng không còn gì cả. Thân này chỉ tạm gá vào bốn đại là đất, nước, gió, lửa nên dễ hư rã như cây bên bờ sông sạt lở, không biết còn mất lúc nào. Thân này niệm niệm không dừng, thay đổi chớp nhoáng như thác nước đổ dốc, như ngọn lửa bùng lên rồi tắt rụi. Thân này còn là thức ăn của các loài thú dữ, chìm chóc nơi hoang dã, là mồi ngon của các loài vi trùng vi khuẩn. Thân này cũng là ổ vi trùng vi khuẩn dễ phát tán khắp nơi làm ô nhiễm môi trường. Thân này cũng là thành trì vững chắc bao bọc ngũ uẩn, sắc, thọ tưởng, hành. Thân này cũng tham đắm và dựa vào ngũ dục để phát triển và thỏa mãn tự ngã, tài, danh, sắc, thực, thùy, tiền bạc, danh lợi, vật chất, tài sản và sắc đẹp, ngủ nghỉ và ăn uống. Thân này cũng là nơi chứa chấp các thành kiến, tà kiến, đoạn kiến, biên kiến đưa đến suy nghĩ sai lầm gây ra xung đột mâu thuẫn, chia rẽ phân biệt và các cuộc chiến tranh tàn khốc cho loài người. Cách đây 2649 năm, khi Đức Phật dùng từ thân này, Ngài muốn nói đến thân tứ đại của tất cả mọi con người trên trái đất này, không phân biệt nòi giống, chủng tộc, màu da, giới tính, giai cấp xã hội, kể cả các thứ bậc trong từng triều đại và họ tộc ở một đất nước, và điều này vẫn tuyệt đối đúng cho đến bây giờ. Như thế, một tổng thống lạm dụng quyền lực ngất trời của mình và một người ăn mày không chỗ ở khi thân thế không tắm cũng dơ bẩn hôi hám gớm ghiếc như nhau, khi chết nếu không cho vào phòng lạnh hay chưa kịp chôn thì cũng bốc mùi hôi thối, trương phình lên, rỉ nước, lan truyền đủ mọi vi trùng gây bệnh cho mọi người. Ông tỷ phú nắm giữ trong tay vài trăm tỷ Mỹ Kim và người vô gia cư ngật ngày trong cơn phê thuốc cũng chỉ còn trong hơi thở và chết trong hơi thở như nhau mà thôi. Còn thở là còn sống. Hết thở là hết sống. Ông nhà giàu đó hay tổng thống đó không thể dùng tiền và quyền để suốt đời được ngồi ngất ngưỡng trên đầu thiên hạ, hay để được miễn nhiễm trẻ mãi không già, không bệnh và không chết. Dông tố, lốc xoáy nổi lên, động đất, sóng thần xảy ra. Nếu không có sự chung tay cứu giúp của bao người thì vua chúa, quý tộc hay thứ dân hèn mọn đều có thể mất mạng hay cũng chỉ là những nạn nhân tả tơi rơi rụng, khốn đốn không khác nhau. Từ khi Đức Phật chưa ra đời cho đến hôm nay, tất cả mọi người ở muôn nơi, sang hèn, giàu nghèo, xinh đẹp hay xấu xí, học thức hay không biết chữ, khi sống trên hành tinh này đều bị bốn nỗi thống khổ, sinh, lão, bệnh, tử chi phối như nhau. Ngoài ra tất cả còn bị tác động bởi cái tâm quay cuồng vì tham, sân, si đưa thêm bốn cái khổ khác đến nữa. Đó là cầu bất đắc khổ, khổ vì mong cầu mà không toại ý, ái biệt ly khổ, khổ vì phải chia ly với người mình thương mến yêu quý, quán tán hội khổ, khổ vì luôn phải hội tụ với người mình thù, ghét, oán hận, bất đồng ý kiến. Khi ba nỗi khổ này thường xuyên xảy ra cùng với sinh, lão, bệnh, tử thì tất cả mọi người đều đắm chìm trong khổ khổ, nhiều nỗi khổ chất chồng lên nhau, suốt đời y hệt không khác. Một kẻ tội phạm có thể dùng tiền và quyền lực để thoát tội không bị tòa án thế gian kết án, nhưng ê lưới trời lồng lộng, anh ta không thể thoát khỏi luật nhân quả trong vũ trụ. Khi tắt hơi thở, không ai đem theo được gì với mình ngoại trừ công và tội hay là phước báo và nghiệp báo. Vạn pháp đều từ tâm sinh khởi, những hạt giống gieo trồng ở mảnh đất tâm thế nào thì ngày mùa sẽ gặt hái như thế đó. Hạnh phúc hay khổ đau, phước lành hay bất hạnh, thành công hay thất bại, an vui hay phiền não chỉ là bề nổi của tảng băng ngầm lý duyên sinh và pháp duyên khởi hợp cùng các chân lý khác như khổ, vô thường, không và huyễn. Đó là những nguyên lý điều hành vũ trụ nhân sinh. Chư Tố cũng luôn căn dặn ỷ phản quan tự kỷ. Bổn phận sự bất tùng tha đắc. Hãy quay vào trong mà xem xét lấy mình. Hãy thu thúc lục căn. Không nhìn ra bên ngoài, hãy thận trọng khi tiếp xúc với lục trần. Như vậy thế giới này phải chăng chỉ là những bất công? Và mỗi chúng ta đều bị cuốn theo chiều gió, những luồng gió nghiệp trong những trận cuồng phong. Nhưng có phải tất cả đều bất lực không thể làm chủ được cuộc đời của mình? Ngọc Huyền, Thiền Thất Không Lời, Juli 2025.